Tối nay mình bắt đầu hai tuần cuối cùng của cái thiền thất cuối năm 18 về 19 năm này. Thường lệ mình nói giảng kinh tấm 175 của kinh Lục Tổ. Người đời nếu tu đạo nhất thiết tận vô ngại, thường tự thấy lỗi mình cùng đạo tức tương đương. Cái đường Phật đạo đó là cái phương pháp mà cái đường mình tu hành về cái giới định huệ. Cái gì đi không mới nghe cái dạng về cái lớp thiền cho con nít đó. Chúng tôi dạy con cái cái gì về cái định lực, phát triển cái định lực. Cái thiền đó, thiền tông của Phật giáo mình đó, thiền tông của Đại Thừa mình đó, là không phải là nhồi sọ cái vị để mà khiến con cái cái vị theo đạo Phật. Thành cái định lực được phát triển dựa trên cái đúng với cái sai, cái tốt và cái xấu. Cái đó là cái giới pháp. Thì cái thiền đó, mấy đứa con em bé đó sẽ giúp tụi nó có khỏe mạnh hơn và nó có kiên nhẫn hơn và giúp nó phát triển trí huệ. Đó có nghĩa là sao? Dạy cho nó về cái văn hóa. Cái văn hóa là đồ ăn Mỹ Tây cơ và đồ ngọt của xứ Mỹ này. Để cái trí huệ là mình phát triển lên con nít mình bằng cách là mình dạy chúng nó là phải biết kiên nhẫn, phải biết làm tốt, phải biết có hiếu với cha mẹ. Đó là tu tu đạo mà không cần phải nhất thiết phải làm Phật tử. Những cái người mà tu đạo đó, người ta không bị bất cứ một cái gì nó chướng ngại cả. Nghĩa là sao? Tại sao mình tu cái đạo mà không có bị cái gì nó cản trở mình cả? Nghĩa là sao? Tại sao mình tu mình có thể không bất cứ bị bất cứ cái gì mà nó cản trở mình hết? Cuộc đời cái vị tôi hỏi ngược lại. Cuộc đời cái vị có cái cản trở gì không? Có cái sự chướng ngại gì không? Có ai bị chướng ngại gì không? Có ai bị cản trở gì không? Cái vị trước giờ những người mà giơ tay nói là tôi có bị cản trở đó. Cái vị trước giờ tu Phật đạo là không? Làm sao mình có thể nói là mình không bị cản trở được? Mình mới chứng minh được cái đó, Lục Tổ nói nó sai hả? Lục Tổ nói quá lố là sao vậy? Cái vị tu đó, khi nào cũng gặp chướng ngại hết đó. Bất cứ cái gì cái vị làm đều có cái chướng ngại. Để nói về cái thái độ của cái vị. Có nghĩa là khi mình làm, mình tu đó, hay làm gì chuyện gì quan trọng tới ta phá đám mình, ta chặn đường mình, thì cái đó, cái trong thâm tâm mình không bị phiền não thế nào hết. Tại sao quý vị không sợ? Tại sao quý vị không có nản chí? Tại sao quý vị không phiền não? Có nghĩa lúc quý vị tu đó, là quý vị tự động muốn tu đó, phương pháp tu là mình giải quyết những cái chướng ngại này. Thì mình nhìn không nhìn cái đó là mình bị chướng ngại, mà đó là cái phần việc tu hành của mình. Có lý không? Có lý. Quý vị sẽ bị bệnh. Quý vị tu mà quý vị chẳng hạn như bị bệnh, thì quý vị sẽ được học cái cách để mà đối phó với cái bệnh của mình. Ngược lại, những cái người mà không tu, khi ta bệnh ta làm cái gì? Họ bị cái bệnh nó cản trở họ. Họ bị phiền não, gặp bác sĩ. Rồi họ muốn bác sĩ chữa cho họ. Cái người tu hành đó, ta những cái hay những cái bệnh đó, hoặc là những cái cản trở là cái mà họ cần học cách giải quyết. Người ta bỏ vào lên núi rừng trung lũng ta tu đó, cái thiền đó, đâu có bệnh viện đâu có bác sĩ đâu, họ vẫn tu được như thường, họ được học cách mà giải quyết những cái chuyện này. Thành ra trong tâm những người tu hành đó, thì biết tu đó, thì gặp chướng ngại họ không cảm thấy là sờn lòng, cảm thấy là chán nản. Cái tu hành đó, cái Đại Thừa mình đó, nó không nhấn mạnh về tìm cái lợi. Mình cố ý là mình tìm cái lợi thế đối với người ta. Ngài công nhận, Thầy phải thú nhận là lúc Thầy bắt đầu thiền, học thiền, Thầy muốn được hơn người. Lúc Thầy bắt đầu thiền, tu thiền, Thầy phải thú nhận với cùng quý vị rằng là biết cái phương pháp thiền này sẽ giúp Thầy trở thành hơn người. Thầy biết để ý rằng càng ngày càng tu đó, thiền càng ngày càng hay hơn người thiệt sự hơn người. Đó là bắt đầu, là bước đầu thôi. Cái việc càng tu càng cao lên đó. Thì càng ngày càng tu càng cao, cái việc hiểu rằng là không phải mình tu để vì so sánh với người ta, so đo với người ta. Cái tu hành đó, là mình muốn cải tiến mình, giống như miếng sắt vậy đó. Mà giống như lúc mà quý vị làm sắt vậy đó, thì cái sắt đó nó muốn được cái loại mà cái loại được tính chất cao đó, thì quý vị phải gạt ra những cái chất cặn bã của cái sắt, thì sắt mới là thành loại tốt được. Thành ra quý vị tu hành là mình cái phương pháp mình tu là mình tránh làm những cái lỗi lầm. Quý vị mà tìm cách mà tránh làm lỗi lầm, ngừng làm lỗi lầm cho mình, đó gọi là tu hành, tu cái Phật đạo. Quý vị hiểu cái phương pháp nó tuyệt vời không? Cái phương pháp nó giản dị nhưng mà quý vị đừng chỉ cần càng ngày mình cải tiến, mình càng ngày đừng làm cái lỗi lầm nữa thì mình tự động sẽ hơn người. Sắc loài từ có đạo, bổi không trở não nhau. Hay đi đạo mà tìm đạo, chúng thân không thấy đạo. Nói về là khi phiên dịch tiếng Anh đó, nó hơi trật một tí, thành thật sửa lại một tí. Nó đang nói về khi những chúng sanh mà có sắc. Những cái ngài nói những cái chúng sanh mà có hình tướng đó, họ có thể tu được cái Phật pháp. Cái tu hành đó, là đừng có cản trở nhau và đừng có làm phiền não nhau. Cái vị tu hành chung với nhau đó, nhất mình tu chung với nhau thì cái Phật pháp mình nhấn mạnh chúng ta không có cái tu trong cái sự hòa hợp. Như cái người bên tăng đoàn chúng tôi đó thì có cái lục hòa. Thành chúng tôi có những cái pháp mà để tạo hòa hợp trong cái việc chia sẻ cúng dường của thí chủ với nhau, hay đồ ăn với nhau, những cái giới pháp này nọ. Và tất cả cái đó nó không ngoài mục tiêu đó là để tránh cản trở nhau và tránh cái sự tạo phiền não cho nhau. Cái đừng có kiếm chỗ nào xa hết, mình chỉ muốn cái đường mà Đức Phật dạy ra chúng ta đó là cái đường mà thiệt sự mà nói là nó cái đường duy nhất mà quý vị có thể tìm được cái đạo, đắc được cái đạo nhờ cái đường này. Thành thật mà nói, nếu quý vị muốn đắc giác ngộ đó, thì bên Phật pháp là cái chỗ đại thừa mới là cái nhóm duy nhất mà có thể có cái phương pháp để quý vị đắc đạo được. Nguyên thủy không có, ngoại đạo không có. Bởi đại thừa chúng ta đó có cái dòng của tổ sư. Thành đại thừa mình, đặc biệt đại thừa mình mới có cái dòng, những cái dòng tổ sư đó để giúp truyền những cái pháp cho quý vị, huấn luyện những cái pháp khí để giúp họ đắc đạo. Thì đại thừa chúng ta đó có những cái phương pháp mà rất là tích cực giúp đỡ quý vị đắc đạo. Ngài lục tổ ngài nói nếu quý vị thiệt sự muốn mà đắc đạo, muốn đắc giác ngộ đó, thì có cái hệ thống tổ sư này, cái hệ thống đại thừa mình mới có cái phương pháp như vậy thôi. Quý vị đi kiếm bất cứ chỗ nào khác đó, kể có nguyên thủy đó, quý vị đắc đạo không được đâu. Những người ngài tổ sư là nói những cái chuyện này không phải để mà tự đề cao lấy hoặc khinh thường những cái phương pháp khác. Cái nói cho quý vị biết những cái bí mật, tin không tin là chuyện của quý vị. Hầu như bao nhiêu người biết đó, là tu đạo, đắc đạo là những cái chuyện mà có thể có lý nhất, mà có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình. Ngay người Á Châu mình đã mất cái truyền thống đó rồi. Ngay người Á Châu mình như là Tàu đó, bây giờ đang trở thành người Tây Phương. họ nghĩ là cái hay là phải so sánh với cái tiêu chuẩn người Tây phương. Họ quên là cái tiêu chuẩn người Á Châu mà nó cao hơn Tây phương, tiêu chuẩn người Tây phương. Người Tây phương đó họ hay hơn mình ở chỗ là họ có cái sự thành công về cái gì cơ khí hả, về cái kỹ thuật, chứ còn về cái chiều sâu của văn hóa, về chiều sâu của cái đạo đức đó thua người Á Châu mình xa lắm. Thành người Á Châu mình có cái nền tảng rất rất là quý báu mà người Tây phương chưa có. Thì tôi đang chia sẻ cái này cho cái văn hóa người Tây phương. Bôn ba qua một kiếp rốt cuộc còn luyến tiếc, muốn được thấy chân đạo hành chánh, tức là đạo. Cái văn minh càng văn minh chừng nào đó thì cuộc sống càng ngày nó càng, trong xã hội càng ngày nó càng có nhiều áp bức, có nhiều cái áp lực hơn nhiều. Và ai cũng là bôn ba để mà tìm cái sinh nhai. Vì chúng ta khó khăn khổ sở, thành như ta quên cái ý nghĩa của cuộc đời. Nếu quý vị không hiểu cái ý nghĩa của cuộc đời đó, thì lúc quý vị chết á, quý vị cảm thấy cuộc đời nó chả có ý nghĩa gì hết. Vậy cái ý nghĩa cuộc đời là cái gì? Mình muốn thấy được cái chân đạo là gì? Chứ thật cuộc sống của mình á, là một cái quá trình đi tới Phật đạo. Quý vị biết không? Những cái người ngoài đạo đi, người ta không tin Phật pháp đi nữa, họ cũng đang trên con đường về Phật đạo. Ai dám? Tại sao thầy dám nói như vậy? Nó là mấy người Do Thái giáo là trong tương lai sẽ thành Phật. Tối nay không có ai là theo đạo Thiên Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo cả. Trong tương lai họ sẽ thành Phật. Nguyên thủy là một cái phần nhỏ của Đại Thừa. Phải không? Mà Cơ Đốc giáo là sao? Cơ Đốc giáo cũng là một phần của Đại Thừa luôn nè. Rồi đạo Ấn Độ giáo là sao? Thầy nói như vậy không phải thầy nói là thầy hiểu. Không có, thầy chỉ nhắc lập lại cái lời nói của ông thầy của thầy thôi. Nếu quý vị không đồng đi bắn ổng á, đừng có bắn thầy, tội nghiệp thầy. Những cái người mà có trí huệ như Đức Phật với Đại Bồ Tát, ta nhìn thấy đó, tất cả tôn giáo đều là Phật giáo hết. Tại sao như vậy? Thầy dám nói tất cả tôn giáo đều là Phật giáo. Những tôn giáo tại sao nó giống Phật giáo ở chỗ nào? Tại cái Phật giáo cũng giống như những tôn giáo khác đó, để phục vụ cho chúng sanh. Những cái người Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo để phục vụ những cái người mà thích sự thành công, sự thích cái đồ vật chất. Thì có Phật giáo mà đâu có phủ nhận là có những cái lời về cái vật chất nó có lý. Phật giáo mới nói là quý vị đừng nghĩ cuộc đời chỉ lo tìm cái lời của vật chất không, thì như vậy cuộc sống quý vị nó eo hẹp lắm, cái óc quý vị nó lẫn luẩn quẩn lắm. Còn có những cái mà nó linh thiêng, có những cái mà nó vô hình mà nó có ý nghĩa lắm. Quý vị nó giúp quý vị mở cái tâm tư quý vị ra, tâm lương quý vị ra. Muốn thấy cái đạo, muốn thấy được cái đạo, đắc được cái đạo. Bất cứ mà quý vị có cái thân này, này không đừng bao giờ quên là cái thân này để giúp quý vị thấy được cái đạo, đắc được cái đạo. Mình tất cả mọi người đang về cái hướng đó. Tất cả chúng sanh này là mình đang đi hướng về cái đạo đó. Quý vị tin là không tin? Tin hay không tin? Nên tin. Đây là trường làng của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đó, đi khắp tầng mọi nơi trong cái pháp giới này, trong cái vũ trụ này, để giúp tất cả chúng sanh, mọi người. Họ làm những cái chuyện đó trước sau. Đấy, trước sau quý vị nói như nói bây giờ cứ phủ nhận cái từ bỏ chúng tôi. Giống như người nói bây giờ tôi nhất định tôi không tin Phật pháp, tôi không tin Phật, Phật là đồ xấu, đồ là tồi tệ. Tại trước sau cái vị nếu mà cái vị muốn được cái lời đó thì trở thành Phật đó, là một cái chuyện mà lời nó lớn lao không thể tưởng tượng được. Tu cái chánh. Nói là dịch tiếng Anh trật. Hành chánh là có nghĩa là tu cái chánh. Tu cái chánh nghĩa là sao? Những cái đứa nó dịch này nó không hiểu cách dạy thành nó dịch tầm bậy. Nó giảng gì dễ sợ lắm. Như thì ngày hôm nay nghỉ hè hả? Đi xa. Tu chánh là tu đạo. Tu chánh là sao? Tu chánh là sao? Đừng có tà. Đừng có tà. Không nói về lục độ luôn nữa. Tu chánh là tu gì?
Không tham. Không tranh, không tham. Không truy cầu.
Nói không thành, không tranh, không tham, không chấp, không gì tùm lum tà la là không đủ thứ nữa. Thì nó cái đạo pháp ngày tiên hóa cao quá. Nó còn bao gồm cái pháp lục độ, cái lục đại tông chỉ ngày tiên hóa. Đây là pháp ngày lục tổ, đừng có quên. Thì xong so sánh ngày lục tổ với ngày tiên hóa được, giỡn hoài. Lục pháp nữa còn bao gồm những pháp ngày tiên hóa nữa. Phải nhớ mình không ai thoát được cái nhân quả hết. Vì vậy phải nhớ, luôn luôn nhớ tới cái nhân quả. Nếu quý vị nhìn nói là mình nhìn tới cái lỗi lầm mình thôi á, là đó mình đang ý niệm tới cái nhân quả. Cái phần trước á, phần trước của kệ ngài lục tổ ngài nói là cái vị đừng có cản trở người ta, đừng có khiến người ta phiền não. Đó cũng là chánh, tu chánh nữa. Tu chánh có nghĩa là mình bao giờ mình để ý tới cái nhân quả hết. Có nghĩa là mình làm chuyện tốt, đừng có dại làm chuyện bậy. Biết ý để ý tới cái nhân quả thì cái đó là Phật đạo. Tấm 181. Nếu từ thiếu đạo tâm, ám hành bất kiến đạo, người thật lòng hành đạo không thấy lỗi thế gian. Nếu cuộc đời cái vị nghĩ rằng là tu hành không có gì quan trọng, cái vị nhất định không chịu tu. Như là bên hiến pháp của xứ Mỹ nói là người mỗi người cá nhân đều có quyền đi tìm cái hạnh phúc của mình. Cái người Tây phương á, cái hệ thống Tây phương á, là chủ nghĩa cá nhân. Nghĩa là đề cao cái người con người, mỗi người của mình. Làm như vậy đang tu trong cái sự mê tối, đang đi trong cái đường mê tối. Thành hy vọng là nhiều người cái vị phát cái tâm đó để mà giúp đỡ mình đem những cái lời dạy của tổ sư này, Phật Bồ Tát này giúp đỡ thế gian. Nếu quý vị đi mà trong cái tối tâm, quý vị chắc chắn sẽ tự hại mình. Nên mình hiểu rằng cái tu hành rất tốt cho quý vị. Thiệt ra cái tu hành đó, giúp quý vị đạt những cái quý vị muốn lẹ hơn và nó hữu hiệu hơn nữa. Cái người tu hành đó, nó khổ như vậy nè. Những người tu hành ta có những cái khả năng, họ có phát triển những khả năng đó. Đi tới nữ ước vài tháng trước, Midtown, thì nhớ tới cái vùng mắt tiền. cái vùng đó vùng rất là tiền mướn nhà rất là mắc tiền. Và có một cái có người đó, có cái người đó ta làm gì đó, làm coi bói cho quý vị. Có cách cái chỗ mà trung tâm của cái hãng CBS rất gần đó, khoảng như vài block là tới đó. Ngay cái phần đấy thấy rõ ràng họ làm nhiều tiền dễ sợ lắm. Thầy đi ngang, thầy liếc qua thấy cái bà là hình như bà. Thầy liếc qua thấy cái ba người đó, chỉ một cái người đó mà cái bà đó da nó hơi ngầm, chắc người Ấn Độ. Và còn hai người nữa, hai người cứ phải sợ sệt bà này. Lục định. Ngài nói họ có lục định rồi, họ có cái sức, có những cái phương pháp để họ phát triển những khả năng đặc biệt, cái tài năng đặc biệt để mà làm tiền, để mà. Nếu quý vị thiệt sự mà biết sống mà có sự thăng bằng trong cuộc sống quý vị đó, sống trong cái sự thăng bằng đó, dạng tùy cái tuổi tác quý vị, quý vị có cái sự tu hành trong cuộc đời quý vị, thì cuộc đời quý vị nó có sự thăng bằng. Tại vì nếu quý vị theo cái chủ nghĩa mà người Tây Phương đó, chỉ lo phục vụ cái bản ngã mình, tìm cái sự lợi lạc về cái vật chất thôi đó, thì quý vị sẽ không được hạnh phúc đâu. Rồi quý vị nhìn những người Tây Phương đó, người ta chạy theo cái vật chất cả đời họ đó, thì chưa nghe thấy bao nhiêu người mà nó hạnh phúc khi mà họ rất hài lòng với cuộc đời của họ. Thì gặp biết bao nhiêu người, biết với bao nhiêu người ta giàu có vợ thì ghét chồng, con thì không nể cha, không phục cha. Họ thiếu cái sự thăng bằng trong cuộc đời. Mình tu cái đó là cách nào? Ngài Lục Tổ Ngài nói cái vị tu không có nghĩa là cái vị phải cạo cái đầu, có nghĩa là cái vị phải tới chùa. Ngay những người xuất gia đấy nữa, những người cái vị mà tới chùa thường xuyên, cái sự thực sự muốn tu đó, thì cái vị phải làm lơ, không để ý tới những cái lỗi của cái người thế gian. Ai có vấn đề gì không? Quý vị muốn tu đó, đừng có trách người ta. Người ta có lỗi lầm gì mình làm lơ. Chỉ nhìn tới cái lỗi của mình thôi, cái lỗi người ta mình làm lơ. Đó là tương ứng với cái Phật pháp. Đó là tu cái chánh đạo. Nếu thấy người sai, thấy sai tức là lỗi. Người sai ta không trách, ta trách tức có lỗi. Đang giảng về cái này là những người thông minh như quý vị đó. Và hai cái lỗi lầm rất là thông thường của những người biết suy nghĩ. Những người quý vị biết suy nghĩ, có thông minh, có học thức. Đây là cái lỗi lầm những cái người đó. Là cái người thế gian đó, là chưa muốn nhìn thấy cái lỗi người khác. Và Ngài Lục Tổ Ngài nói rõ ràng lắm, nếu quý vị thấy cái lỗi người khác, thấy cái lỗi người khác, đó là cái vị sai, chứ không phải người ta sai. Chuyện sai không phải người ta, mà sai là của quý vị. Ngài Tiến Hóa Ngài dạy chúng tôi chừng đó thôi đó, là dạy hồi quang phản chiếu. Đừng có nhìn lỗi người khác, đừng có nhìn, kệ người ta. Rồi đệ tử Ngài Tiến Hóa làm sao? Là tuyên cáo những cái lỗi người khác, chỉ trích lỗi người khác. Cho nghe theo cái pháp Ngài Huệ Năng giảng nghĩa đó, cái vị tìm cái lỗi người khác, chỉ trích lỗi người khác, tuyên bố lỗi người khác, cái đó là quá sai lầm. Nên làm cái gì? Ngài nói, Ngài Lục Tổ Ngài nói, mình thấy cái lỗi người ta đó, mình không coi nó là sai. Đồng ý hay không đồng ý? Thì chắc chắn người bên mạng ta không đồng ý cái chuyện này. Rõ ràng người ta đi ăn cướp nhà băng, không thấy sai lầm hả? Mình đi ăn cướp nhà băng, mình không thấy đó là sai, người ta ăn cướp nhà băng không thấy là sai. Như vậy là chánh pháp hả? Cái đó là tu hành hả? Thấy không? Nếu mình không, trên mạng nó nói, nếu mình không chỉ không để nêu ra cái lỗi người khác, sao người ta tiến bộ được, sao mà trả lời được. Hỏi ủa thầy có nêu ra cái lỗi học trò thầy không bao giờ làm chứ. Hỏi học trò thầy chứ có ai. Ngày nay thầy không đi ăn trưa, nói, ủa thầy đâu rồi. Mình có chỉ trích thầy, có chỉ nêu ra cái lỗi học trò thầy hay không? Khi bị trả lời một cách thành thật đi. Thầy chỉ nhớ mặt thôi, đều không nhớ tên đâu. Mình không nhìn cái lỗi người ta, mình nói cái lỗi người ta không phải là lỗi. Quý vị nghĩ sao? Mình ăn cướp nhà băng, mình giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, giết Phật. Cái đó không phải là sai hả? Lục tổ chắc là hơi lộn xộn trong đầu rồi. Mình nói, thầy nói, đừng, mình nói lý thuyết không được. Tại sự thật á, tâm cái gì nó đúng hay sai gì, mình trong tâm mình biết, cho nó là hằng mình ăn cắp nhà băng này, giết người này, đi hại người khác này. Cái đó là rõ ràng sai rồi. Mình lục tổ nói đừng, mình không coi nó là sai. Tôi không coi nó là sai đâu. Nên là nói về cái văn, nguyên văn là người Tàu, tài hỏi người Tàu. Chắc là dịch tiếng Anh nó hơi dở, thành ra người, mấy người không phải người Tàu, ta hơi có cái sự phân vân một tí. Người Tàu cũng không biết luôn hả? Thầy hỏi về cái văn phạm người Tàu ra sao? Tại vì thầy không phải người Tàu, thầy hỏi người Tàu. Ý nghĩa là thấy sai, thấy trai, tôi không trách. Người Tàu phải đọc tiếng Anh với tiếng Việt mới hiểu được cái này. Sau tương lai phải dạy tiếng Việt và tiếng Anh cho người Tàu. Mà cách khác là mình không có trách, mình không coi là sai cái sai của người khác. Phải nói cái chuyện người ta làm đó, mình đừng có phê phán người ta là sai là đúng. Cái vì tự chọn mình đó, là tự đề cao mình làm ông quan, ông tòa ông luật sư, về cái người xử tử, người chém đầu luôn nữa. Cái chuyện ta làm là chuyện người ta làm, quý vị tại sao phải phán xét người ta được? Trở về là vấn đề, nếu không nói ta sai thì làm sao ta tiến bộ được? Càng ngày nói pháp mà càng hỏi hóc búa thêm. Mình chửi người mà không thấy được, khó chửi vậy sao? Tại vì lúc mình chửi, lúc thầy chửi người ta, ai có phản ứng cái mặt nó méo xẹo đó. Ủa sao thầy cứ nhìn cái chỗ sai lầm của tôi hoài vậy? Nếu không nêu ra cái sai lầm mà sao ta tiến bộ được? Người ta nó có lý dễ sợ lắm. Nếu không chỉ cái sai lầm sao ta tiến bộ được? Nếu người thế gian này không tiến bộ được, làm sao tiến bộ được nếu mình không nêu tỏ ra cái sai lầm người ta? Cái gì quyền ở đâu? Ai nói cái gì nêu cái tội lỗi người ta? Không phải chuyện của cái gì. Không phải riêng trên mạng không, mà người Việt Nam còn có vấn đề nữa. Sự thật, ngày lục tổ nói cái này ra mà quý vị không dám nhìn nữa. Quý vị để ý không? Cái bản tính mình như vậy. Thấy người ta sai, cái đó sai. Rõ ràng là anh tu sai, rõ ràng ông thầy tu sai. Người thích dễ sợ. Người Tàu còn có câu nữa. Người Tàu có cái tật này nữa. Tình chí. Bạch tóc tình chí. Người Tàu. Giống như con chó vậy đó. Chó nhiều rật, nhiều chí. Anh nói người Tàu nó tệ bại như vậy, nó tồi bại như vậy. Họ nói là riêng con chó, lưng con chó nó cái gì nó nóng, thân con chó nó nóng thì bò chét nó chạy ra khỏi lông, chạy lên lông, tại nó nóng quá nó chịu không nổi. Còn mà nếu còn cái thằng người Tàu á, ta có cái tội là chuyên môn vạch lông ra mà tìm con bò chét. Việt Nam chúng tôi thầy chủ trương là giật điện cho con chó nó nóng lên là mấy con bò chét nó chạy ra hết. Nếu mình là nạn nhân của một cái tội ác thì mình có quyền nói là sai là không sai. Thứ nhất thầy xin thầy vì cái lòng từ bi thầy nói là thầy thấy cái vị mà làm nạn nhân tội nghiệp dễ sợ lắm. Nếu mình nạn nhân mình quá là sai thì không sai. Thứ nhất á, thầy có lời chia buồn cùng cái vị và làm nạn nhân của cái sự khó khăn này. Thầy có lời chia buồn những người làm nạn nhân hoặc là người đã lỡ dại lập gia đình hoặc là đẻ con ra khổ dễ sợ. Mặc dù tâm thầy không có cái lòng từ bi hết nhưng đều thầy tưởng tượng nghĩ nó có thể khổ khó khăn dễ sợ. Nhưng thầy hỏi cái vị, nếu cái vị đó mà mình đã làm nạn nhân, mình đã khổ rồi, mình có trách người ta đó giúp mình ở chỗ nào? Người Phật giữ Phật tử nó khác cái vị cho đó. Người Phật tử mà có làm nạn nhân của những cái tội ác này, làm lập gia đình hoặc là đẻ con ra đó, biết là khổ dễ sợ lắm. Như vậy mình trách là vợ mình hả? Trách con mình hả? Cứ trách người ta hoài. Bởi vì chúng tôi mới là thương yêu vợ tôi nhiều hơn được. Thầy đang đùa cái gì? Thật ra khi mà cái gì mà khổ sở rồi, đau khổ rồi, mình chỉ trách người ta, lỗi người ta, lỗi của nó. Mình trách người ta, mình tạo thêm cái khổ cho mình thôi. Cái người mà hiểu đạo, người ta nói, người ta đã làm tôi khổ, cái khổ này tôi có này. Tôi không cần phải trách, người ta đã tạo cái khổ này cho tôi. Nó xảy ra rồi. Trách người ta chưa chắc là giúp được gì hết. Mình người Phật tử nói là tôi sẽ bắt nó ở tù, tôi sẽ này nọ để sau này nó không có hại người khác nữa. Người Phật tử người ta nói là mình nhìn cái cách nào để mình giải quyết cái khổ của mình, giải quyết cái nhân của cái khổ của mình. Mình cần phải hại người ta. Người Phật tử như vậy. Người Phật tử mình không trách người ta, tại mình biết rằng người trách người ta là một cái phiền não. Trách người ta mình tạo cái sự hận thù. Không phải về điều đúng là sai. Cái quan trọng cuộc đời mình tu hành là không phải là đúng là sai. Mình gạt bỏ những cái phiền não mình. Nếu quý vị đúng mà quý vị càng phiền não thêm thì đúng làm cái gì? Đúng lời gì chứ quý vị? Cái cô này sai vậy, cái ông này sai dễ sợ lắm. Làm như vậy chỉ trích người ta, chỉ tạo phiền não cho mình thôi. Chứ có lợi gì chứ quý vị? Nói tôi là nạn nhân thì tôi có quyền trách cái người hành hung tôi không? Tại vì Phật tử mình không một cách nhiều cách hơn nhiều khi hơi khờ dài lắm, là mình không trách người ta cái khổ của mình, cái mình làm nạn nhân. Mà tại mình tin vào cái nhân quả. Nếu như người ta sai ta đã trồng những cái nhân để trong tương lai ta phải chịu cái khổ đó. Mình cần mình phải cần trừng trị người ta. Tại vì quý vị đánh đập người ta, mắng nhiếc người ta, bắt người ta bỏ tù, tra tấn người ta, quý vị đang tạo cái nhân để trong tương lai quý vị sẽ bị khổ. Thằng người Phật tử mình nhìn người hiểu đạo, ta nói là mình đã khổ rồi, bây giờ mình tạo, mình hành hạ, tra tấn người ta, đập đánh người ta, cái đó chỉ tạo cái nhân để mình trong tương lai mình khổ thêm. Nhưng mà làm như vậy chỉ tạo khổ trên cái khổ thôi, chỗ nó chồng chất lên nhau thôi. Ngược lại nếu chúng ta là vô tội, vô can mà bị hại, thì trong tương lai họ nợ mình. Trong tương lai mà nếu như thực sự hoàn toàn họ sai, trong tương lai họ phải tới, họ trả cái khổ đó cho mình lại, họ chịu khổ cho mình. Cái nghĩ tại sao những người vua, những người tổng thống, có những người mà đi bảo vệ họ đó, khi mà nhảy, đưa cái thân họ để mà đỡ đạn, đỡ tên cho kẻ thù của nhà vua. Trả cái nợ cho họ. Có lý không? Có lý. Ngược lại trong quá khứ mình đã tạo cái đau khổ cho người ta, bây giờ tới họ hại mình, mình trả cái nợ mình, tại sao mình tạo thêm nghiệp để làm cái gì? Cái người Phật hiểu Phật ta như vậy, Phật pháp ta hiểu như vậy, không phải ai làm gì được. Ngài Lục Tổ ngài dạy là mình không nhìn cái lỗi người khác, mình không chỉ trích người khác, mình không chê bai người khác, mình không khiển trách người khác. Ngược lại, cái sai lầm của mình đó, mình phải lãnh trách nhiệm đó. Đừng có bồi chữa, đừng có bào chữa, đừng có viện cớ này, mà phải nhận cái lỗi của mình. Nói cách khác, cái lỗi người ta mình làm lơ. Nói cách khác, lỗi người khác mình làm lơ, lỗi mình sửa thôi. Như vậy cuộc đời cái gì đó, nó giản dị như vậy đó. Quý vị tới cái chùa nào mà ai cũng nhìn quý vị ông chọc ấy. Nhớ cái Lưu Sơn Tự không? Hồi trước cái Lưu Sơn Tự mình cứ nhìn ông chọc người ta, còn bây giờ mình quy qua cái Sơn Tự đâu. Bây giờ chúng tôi cũng nhìn lỗi cái gì nữa. Thầy nhớ thì kể cái chuyện này cũng hơi khôi hài một tí, cũng nó là lạ. Ngày tới đây nhiều người nói vậy đó. Một số người 10 năm qua đó, có hai ba người nói chuyện thầy cái chuyện này, kể lại cái chuyện nghe. Thích tới cái chùa Lưu Sơn Tự. Tại sao vậy? Họ nói tới cái chùa Lưu Sơn Tự đó, họ thoải mái lắm, tại không có bị soi mói. Thầy nghe thầy hơi ngạc nhiên, ủa học trò mình mù hết là sao vậy? Cái gì vậy, sai lầm cái gì? Người ta tới chùa ta có cái cảm tưởng là mình không có chê bai chỉ trích người ta. Không phải riêng không chỉ trích người ta, chê bai người ta, mà còn bao dung cái sai lầm người ta. Nấu ăn mà dở quá, kệ, bỏ muối nhiều quá, ok. Ngọt quá, ok. Đập bể vài cái ly. Mấy giờ trách thế, trừ ra tiền thôi. Quý vị biết người ta tới, ta để ý cái chuyện, ta thấy được cái chuyện đó không? Nếu quý vị mà sống mà không có soi mói người ta, đừng có tìm cái sai lầm người ta, đừng có vạch tóc mà tìm chí. Đỡ tốn sức. Những cái người quý vị mà, những người quý vị mà thiệt thực á, những người tuyệt thực, có phải đi nhìn lỗi người ta không? Mắt ai cũng lờ đờ. Tại vì không có sức để mà tìm cái lỗi người ta. Hỏi vậy chứ thầy không thấy lỗi người ta hả? Thầy nó thấy, ngày nào ta cũng thấy nỗi khùng luôn. Cuối cùng mình dạy gì nữa, mình khùng thì mình chả có lợi hết, mình làm lơ luôn. Bỗng nhiên mù mắt hết. Học trò thì cũng bất cứ trước thầy như vậy, người ta sai mình làm lơ. Đó là mình bao dung cái lỗi người ta, bớt cái lầu của mình. Tôi biết đi rất nhiều chùa Đà Hàng, chùa Việt Nam, chùa Thái Lan, chùa Tàu, chùa Đài Loan, chùa trên kia. Ai cũng có cái thái độ như vậy. Cái chùa cái cô Quảng Ngân cũng vậy. Ta nhìn ta soi mói, ta nhìn chồng chọc cả. Có đúng không? Có thấy vậy không? Cái ông đó, Lưu Sơn Tự tới, ông thầy sao mà luồn dữ vậy? Tóc hết rồi, thấy tóc. Hả? Người ta nhìn soi mói mình dễ sợ. Người ta soi mình khó chịu. Có cái chuyện cũng khô hài đi, ta kể cái gì nghe. Tối hôm qua, cái vị không ai để ý chuyện đó hết. Tối hôm qua có một cái người ông kia tới cái chùa chúng ta lần đầu tiên, tại vì bồ ông nó mời ông tới đây. Cái vị kia thấy sự khác biệt gì không? Sợ. Không ai biết gì nữa. Tại vì gia đình của cô đó soi mói ông khiếp. Thầy biết đó, là cái ông đó ông sợ. Tại vì gia đình cô đó soi mói ông dễ sợ. Thành ra ông cái miệng ngoài đó, người ta nói tôi cảm ơn thầy mời tôi tới ngày, tôi thích cái chùa này thôi, mà thầy nghi ông dám trở lại đó. Nó khó chịu lắm. Đừng có làm chuyện đó. Cái chùa mình không phải như vậy. Nhiều nói cái thù mình cũng ôm nó như thường. Vẫn ôm nó như thường. Nó chỉ trích mình ôm như thường. Muốn giết hả? Bắn đi. Tại vì muốn giết hại thầy cứ hại đi. Mà nếu thầy không nợ cái nợ máu cái vị hại thầy không được đâu. Muốn đốt chùa đốt đi. Ta coi thử. Đốt được không? Đừng có lời dạy. Cảnh sát nó bắt ở tù đó. Đừng có đốt chùa thầy. Thử cái chùa bên cạnh thầy thì được. Khiếp run á. Bởi tối hôm qua có người tới hỏi này thì có run không? Mình cũng run, mình cười thầm. Tao mà run, nó là run có, sao mà tao mà run được? Sợ. Cái vì sức mạnh hơn người ta, mà cứ soi mói người ta chịu gì nổi. Mình tu không phải mình hành mạnh hơn người ta, mình không có được hành hung người ta. Đừng có hành hung người ta. Không được. Nó muốn tới giết mình còn mở hai tay ra luôn. Đánh. Sợ cái gì? Thành thầy nói cái ý, thầy nói cái điều thứ nhì thầy nói đó. Khi mà soi mói người ta như vậy, ta khó chịu lắm. Mà nhiều người ta còn sợ nữa. Tội người ta. Thiệt sự quý vị thiếu cái lòng từ bi. Nói là quý vị thế, có thể làm cho người khác được. Sau này có một cái phần phía sau của kinh lục tổ này, ngài nói đó, có người muốn tới cắt cổ đầu tao, cắt cái đầu tao đi. Ngài lục tổ cũng khôi hài, nó nói là nó muốn cắt cái đầu tao, đều tụi bay á thương tao thì lấy vàng lạc gì đó, lát cái vàng này cổ tao để nó cắt không được thôi, tao tao không nợ cái đầu nó đâu. Đừng có sợ. Này nghĩ mình ngài lục tổ ngài khô hài vậy thôi, chứ còn để từ ngài sức mấy mà để tụi nó để cắt đầu gãi được đâu có dễ vậy. Hộ pháp nó không làm gì hết hả? Giỡn hoài. Không làm là bị đuổi ngay lập tức. Bị đuổi có nghĩa là ra đứng cái đuôi của cái đường lẫn đợi. Không được tới gần nữa. Ở đó nó còn tệ hơn là chết nữa. Không cần thiết. Thiếu cái từ bi. Thay vì nhìn lỗi người ta, mình bao dung người ta, có thể cái vị mở được cái lòng từ bi, mở được cái trí huệ ra. Tại vì cái vị mà đánh trả lại đó, cái vị tạo thêm cái nghiệp thôi, nó không có giải quyết được gì hết đó. Cái thế giới này nó sẽ bị tàn tạ, sẽ bị hủy hoại, tại vì cái nghiệp giết đó. Mình giết người ta, người ta tới giết mình giết lại, nó chồng chất lên nhau, nó không bao giờ giải quyết được hết đó. Đó nó khiến cái thế gian này nó bị hủy hoại vì vậy. Người ta không biết ta làm đó chuyện người ta, mình không cần tạo cái nghiệp đó. Trả lời. cho họ biết là đúng, cái pháp mình là pháp này là chánh pháp, cái pháp của kinh Kim Cang, pháp của kinh Tâm Kinh. Ngày mai hỏi đi ha.